nhân sanh tử là vọng niệm. Tâm mà được như như thì nhân sanh tử đâu còn. Như vậy là mình đã đoạn được cái nhân sanh tử rồi. Mà đoạn được cái nhân sanh tử rồi, cho nên đi đứng mới tự do. Lúc đó không còn bị tất cả những cái hữu vi nó câu thúc nữa. Mà khi không bị cái hữu vi câu thúc đó, tức là lúc đó, lúc nào thì khi đó, tức là cái phần làm chủ mình đã toàn vẹn rồi đó, phải không? Thì trở lại đem thân không thuộc, bởi vì mình làm chủ, không còn bị cảnh bên ngoài nó lôi nữa, cho nên gọi là cái thân không thuộc làm lợi ích cho chúng sanh, lấy cái tâm không thuộc ứng hợp tất cả tâm. Nè, cái tâm mà không bị trói buộc đó thì nó được tự tại đó, thì từ tâm chúng sanh mà ứng hợp. Nè, dùng cái huệ không thuộc trổi tất cả thuộc cho chúng sanh, thì như vậy mới đúng là hợp định cho phước. Thì như vậy tức là ở trong thiền tâm gọi là cái lúc nào, gọi là lúc buông thẳng tay vào chợ. Thì quý vị nhớ trong 10 cái mục như đồ, mà tới cái mục chót á, là cái mục còn chỉ cái gì? Nếu mà nói theo cái mục như đồ của Đại Thừa thì cái chót là gì? Chỉ một vòng tròn. Vòng tròn đó là tượng trưng cho sự viên mãn của tâm thể, tức là tâm thể như như, không còn năng sở nữa. Mà tâm thể như như thì ở đây chính ngài nói rằng tâm như cây đá, ta không còn bị các pháp hữu vi nó trói buộc nữa. Thì được như vậy rồi, thì khi mà đến cái thứ mười đó, tâm được tròn sáng rồi, thì liền đó mới đi lợi ích cho chúng ta. Lúc đó mới lăn mình ở trong trường hòa quan đồng cành, hay là buông thõng tay vào chợ, mặt tình đến tới lui mọi nơi, chỗ chợ búa xóm làng đông đảo, để mà đem cái thân thông thuộc lấy cho chúng sanh, lấy tâm thông thuộc ứng hợp tất cả tâm của chúng sanh, dùng huệ thông thuộc đổ tất cả thuộc cho chúng sanh. Đó, như vậy đó. Thì nếu tu mà được như vậy, như giáo hóa người ta, giáo hóa người nào là bảo đảm người đấy, phải không? Mà giáo hóa như vậy đó mới thực là giáo hóa. Còn nếu mang cái thân thuộc, mang cái tâm thuộc, mang cái trí huệ thuộc mà đi giáo hóa người ta thì sao? Mình bị trói thì dạ ai rồi họ cũng bị trói như mình, phải không? Nó khó mà qua được. Đây có vị tăng ni, tăng hỏi: như nay thọ giới rồi, thân khẩu được thanh tịnh, lại làm đủ các việc thiện, như thế được giải thoát chăng? Hỏi về giới luật. Bây giờ có người thọ giới rồi, ngay nơi thân nơi khẩu đều giữ giới thanh tịnh, mà người đó lại làm những việc thiện nữa, như vậy đã được giải thoát hay không? Ngài đáp: được ít phần giải thoát, chưa được tâm giải thoát, chưa được tất cả giải thoát, tất cả chỗ giải thoát. Như vậy thì ngài cho rằng được một ít phần giải thoát, chứ mà chưa được hai cái: tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát. Ta hỏi: thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát? Ngài đáp: chẳng cầu Phật pháp tăng, cho đến chẳng cầu phước trí chi giải, tình cảm như sạch hết, chẳng chấp tâm, không cầu là phải, chẳng trụ chỗ hết, cũng chẳng mến thiên đường, sợ địa ngục, trói buộc cõi mở không ngại, tức thanh tâm và tất cả chỗ đều gọi là giải thoát. Người gọi là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát, tức là cái người không còn mắc kẹt tất cả cái gì bên ngoài. Tất cả bên ngoài đáng cung kính nhất là tam bảo, chúng ta cũng không còn mắc kẹt, mà chỉ nghe nơi tâm chúng ta sạch hết tình cảm, nghe sạch tất cả những cái chỗ mong cầu được sạch, cũng không chấp cái tham cầu nữa, tâm không còn mắc kẹt ở chỗ mới, ở chỗ sợ, rồi không còn có cái gì chướng ngại, thì như vậy mới gọi là tâm giải thoát, mới gọi là tất cả chỗ giải thoát. Như chớ cho có ít phần giới thân khẩu ý tịnh là xong, đo biết môn giới định huệ như hà sa, mà vô lậu giải thoát toàn chưa dính một mãi. Nếu mà mình chưa có thấy được bản tâm, mình chưa sống được với bản tâm, thì có được giới luật bên ngoài, thì giới luật ấy chỉ là giúp cho chúng ta được một phần nào thanh tịnh thôi, chứ chưa phải là cái cội nguồn giải thoát. Cố gắng nhằm hiện nay, cố tìm xét lấy, đừng đợi mắt mờ tai điếc, tóc bạc mặt nhăn, già khổ đến thân, buồn thảm triền miên, mắt hằng rơi lệ, trong tâm hoảng sợ, không một nơi ý chí, chẳng biết chỗ đi. Đến khi ấy muốn nghiêm chỉnh ta chân cũng không thể kèm được, dù có quốc trí danh dự lợi dưỡng chọn không cứu được, vì mắt tâm chưa mở, chỉ nhớ các cảnh, không biết phản chiếu, lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện ác phải hiện ở trước, hoặc vui hoặc sợ, sáu đạo năm quẩn phải bài hiện tiền, con sức nhà cửa che thuyền che cọ đẹp đẽ hiển hết, đều từ tâm tham ái của mình hiện ra. Tất cả cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng, chỉ từ tâm tham ái chỗ nào nào nghiệp thức thức dẫn đến thọ sanh, hoàn toàn không có phần tự do. Rồng xúc tốt xấu chọn chưa định được. Đây là một đoạn văn ngài văn nhắc chúng ta là người tu, chúng ta phải cố gắng mà tìm xét lấy, đừng để cho tới già mắt mờ tai điếc, tóc bạc mặt nhăn, già khổ đến nơi rồi, rồi buồn thảm rơi lệ hoài, nhớ lại mình thì không có cái gì, tu thì chưa ra trò gì, mà họ có tính khí rất nhiều, rồi giàu rồi khổ, nghĩ không biết đi đi về đâu, phải không? Thì như vậy ngài ra đi không chỗ ý chí. Thì như vậy cho đến khi mà gần lâm chung, tai chân nó co nó giật, thì lúc đó muốn làm chủ trời nó lại trời không nổi nữa. Cái thân sống này muốn làm chủ nó mà làm chủ cũng không được. Rồi đối với đạo thì sao? Lúc đó về cho mình có phước trí danh dự lợi dưỡng, được phước trí được danh dự lợi dưỡng, danh dự là tỷ dụ hồi mình còn khỏe mạnh đó, được làm rồi khi này khi kia rồi chức tước cao, rồi lúc đó chức tước có giá trị với mình nữa không? Rồi lợi dưỡng lúc đó họ cúng dường giá trị đầy chùa, có lợi ích gì cho mình nữa không? Thì như vậy chức tước và lợi dưỡng lúc đó không cứu được gì mình hết. Chứ không phải nói ông đó là ông kẹ gì đó thì nó tha cho, không có phải vậy đâu, phải không? Cho nên phải nhớ cái tu cứu được mình hay không cứu được mình là do cái tâm mình đã mở sáng hay không, chứ không phải những cái hình thức bên ngoài, những chút trước người ta phong cho mình bên ngoài, mà cứu được mình phải có bị con quỷ vô thường nó dẫn mình đi. À, dù mắt tâm chưa mở, có mắt tâm mình chưa mở xa, chỉ nhớ các cảnh không biết phản chiếu. Nếu mà mình chưa mở được con mắt tâm thì lúc đó mình chỉ nhớ cảnh trước, nhớ chùa, nhớ đệ tử, nhớ đủ thứ hết, mà mình không thấy được cái tâm của mình. Mà như vậy thì lúc đó phải làm sao? Cái đây là cái đen tối nhất, lại chẳng thấy Phật đạo, không thấy Phật đạo là cái gì hết. Giờ một đời có tạo những việc gì thiện ác gì đó, lúc đó nó liền thiện ở trước. Tạo thiện thì cảnh đẹp nó hiện ra, tạo ác thì cảnh khổ nó hiện ra, hoặc là vui hoặc là sợ đó. Thì lúc đó ở hiện tiền mình thấy hết. Đây ngài còn gỡ cái chỗ này thêm chút nữa: trang sức nhà cửa, ghe thuyền, xe cộ đẹp đẽ hiển hách, đều từ tâm tham ái của mình hiện ra. Muốn cái nhà đẹp thì cũng là gì? Cũng là tâm tham ái. Muốn cho có cái thuyền đẹp cũng là tâm tham ái. Muốn có chiếc xe đẹp cũng là tâm tham ái. Tất cả những cái đó, tất cả những cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng. Câu này là sao? Tại sao cảnh ác biến thành cảnh thù thắng? Thực tình nhà cửa, ghe thuyền, xe cộ đối với người tu cái đó là chiếm đạo như nhiên, phải không? Mà vì cái tâm tham ái mình, thành ra mình cho nó là đẹp, mình cho nó là quý. Giờ cứ mà lo những việc đó à, thì như vậy cảnh đó nếu mà biết đạo cho nó là chiếm đạo là ác. Ngược lại người tham theo cái nhiễm thì lại cho đó là thấy. Giờ cứ lo như vậy thì có thiếu gì vậy? Tôi thấy rõ, giả sử còn nho nhỏ chưa có những chiếc xe hơi đẹp thì được một chiếc Honda là ngon lớn hay gì đó, cái đi về cái là chùi trước chùi sau, đồ kiếm rồi lao cho kỹ. Rồi mỗi lần đi học cái đi đâu về thì cứ lao chùi vô dầu rồi cất cho kỹ, rồi cứ giòn săn sóc chiếc xe thêm hết rồi cho kỹ cho đẹp. Thì như vậy đó, thì hỏi cái đó là từ cái gì? Cái đó là đối với người đạo là chiếm đạo, mất bao nhiêu thời giờ của mình. Nhưng mà rồi đối với người đó nhìn thấy nó hơi vừa mắt cái là thích đó ha, cứ như vậy. Đó là tôi nói cái cảnh ác mà biến thành cảnh thù thắng của hiện tại, còn cảnh ác biến thành cảnh thù thắng trong khi nhắm mắt. Cảnh ác biến thành cảnh thù thắng trong khi nhắm mắt nghĩa là trong khi mình sắp chết đó, thì những cái cảnh ác là cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, thức tâm là cái ác. Mà lúc đó nó hiện ra những cái gì làm cho mình thích đó, làm cho mình thích mình ưa nó, để mình nhào đầu vô đó, nó khiến cho mình thấy cái đó mình là thích, để mình nhào vô đó để đi vào địa ngục, ngạ quỷ, thức tâm. Vì vậy cho nên khi chết đâu phải ai bắt mình phải lao đầu ở những chỗ đó, mà tại thấy cái đó mình tưởng như là cái chỗ thù thắng để mình ẩn náu, cho nên mình mới ào vô đó. Mà ào vô đó rồi đi mang cái thân khổ của sau này à. Vì vậy cho nên còn mến những cảnh đẹp là dễ bị nó lôi lắm. Người tu nhớ đừng có ưa cái đẹp nha. Ai mà còn thích những cái đẹp đó thì coi chừng nhắm mắt là nó hiện những cái đẹp, rồi thích quá theo nó rồi nó dẫn đi tốt. Và lúc đó nó tùy theo cái tâm tham ái đó, chỗ nào nặng á thì nhiệt thức dẫn đến đó mà thỏa tâm. Vậy nghĩa là chỗ nào mà tham ái thích cái đó nhiều thì nó dẫn tới đó trước, rồi lúc đó hoàn toàn không có phần tự do, vì nó dẫn đi rồi thì hết tự do. Cho nên có khi làm rồng làm rắn, làm trâu làm bò, tốt xấu chưa nhất định gì hết. Đó là tại cái tu mà không có biết để trở lại với cái chỗ giải thoát Phật tổ chỉ dạy, mà chỉ còn nặng về cái hình tướng bên ngoài. Ta hỏi thế nào để phần tử gió à, ngài mới đáp: hiện nay đối với ngũ dục bát phong, lòng không lấy bỏ sang tham tật đố, tham ái ngã mạng, ái ngã sở đều hết, nhơ sạch chẳng còn. Như mặt trời mặt tan trong hư không, không duyên mà chiếu, tâm tâm như cây đá, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu. Cũng như con voi lớn qua sông, vừa xuống là đến bờ kia, không bị ngăn ngại. Người này không biết thuộc về thiên đường hay địa ngục, đó là tự do. Thì đó là người tự do. Thì như vậy, muốn biết ngày sau tự do thì ngay bây giờ tán gió thổi có động không, sang tham tật đó, đó nó có dính mình không. Nếu là tất cả đó không dính trong động thì tâm mình nó là như như, mà tâm như như thì cũng như mặt trời mặt trăng, không duyên mà tự chiếu. Nó không cần cái gì thì đốt thương gì đó mà nó tự chiếu à. Thì như vậy thì tất nhiên đó là mình muốn giải thoát thì bước ra giải thoát cái dễ dàng, không khó khăn. Cũng như con voi vừa xuống sông rồi tới bờ kia không gì chướng hết. Đó là người giải thoát. Đây là ngài mới nói theo cái quan niệm thường: phàm học kinh trên giáo lý, mỗi câu đều phải huyễn chuyển xoay về nơi mình. Tất cả ngôn giáo chỉ làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của mình, chỉ không bị tất cả cảm có không lôi là đạo sư của người, hay chiếu phá tất cả cảnh có không là huệ thiên can, tức có phần tự do tự tại. Người nào mà học kinh xem giáo lý, phải nhớ kinh giáo là cốt chỉ thẳng về chỗ mình, chỉ thẳng về cái tâm tánh giác của mình đó. Thành đã coi cái gì cũng phải coi về đó thì không mắc kẹt. Chứ nếu coi kinh coi giáo mà cứ mắc kẹt ở bên ngoài thì không làm sao mình tu được. Nghĩa là người nào mà không bị tất cả cảm có không nó lôi cuốn thì đó là đạo sư của mình. Người nào mà hay chiếu phá để tất cả cảnh có không đó là vệ thiên can, thì người đó mới là người tự do tự tại. Nếu không như thế, để hội đạo dù có tụng được 12 phần giáo cũng chỉ thành tăng thượng mãn, lại là người chưa vai Phật, không phải là người tu hành. Chỉ lìa tất cả tham sắc cũng chẳng trụ nơi lìa, chẳng trụ nơi tri giải là người tu hành. Mình phần người đọc kinh hay là đọc kệ sách, đọc luận vân vân là cốt để thêm cái tri giải. Mà tri giải càng nhiều thì nó vẫn còn lôi mình trong thanh tử, chưa phải là cái người giải thoát. Cho nên dầu cái đọc hết 12 phần giáo mà không có khéo dứt tâm vắng bạch thì cái người như vậy nói kinh nói đạo cũng vẫn là chưa ba Phật. Tại sao? Vì không chỉ cái chỗ hướng chính cho người ta tu, mà mình chỉ người ta ở trong cái dòng lẩn quẩn danh tướng. Mà lẩn quẩn danh tướng tức là mình chưa ba Phật rồi, chưa ba Phật rồi. Đọc kinh xem giáo lý nếu chiếu theo thế gian là việc tốt, nếu nhầm vào người minh lý thì thường đọc xem là kẻ bế tắc. Thành ở chỗ này quý vị thấy, người thường thế gian mà thấy người nào biết đọc kinh, biết xem giáo lý thì đó là người tốt rồi. Bởi vì họ
đọc kinh sang giáo lý thì họ không nghĩ bậy, họ nghĩ xấu, phải không? Cho nên đó là người tốt. Nhưng mà cái người minh lý, minh lý là người nào? À, người mà sống trở lại cái tánh linh giác của mình á, thì thường đọc xem là kẻ bế tắc. Tại sao vậy? Vì đọc xem thì tức là tri giải, mà tri giải tức là chướng với cái tâm như như à, vì vậy cho nên là kẻ bế tắc. Người thập địa vượt ra không đi vào vòng sanh tử, nhưng giáo lý tam thừa để trị bệnh tham sân. Như hiện nay niệm niệm nếu có bệnh tham sân thì trước phải trị nó, chẳng cần truyền cầu câu nghĩa hiểu biết. Hiểu biết thuộc về tham, tham thì trở thành bệnh. Như hiện nay chỉ lìa tất cả pháp có không, cũng lìa cái lìa vượt ngoài ba câu có không, chẳng phải có cũng phải không, tự nhiên cùng Phật không khác. Người nào mà thoát hai bên có và không, và thoát được cái tứ cú hay là tam cú, thì người đó sẽ là Phật không khác. Đã tự là Phật lo gì Phật không hiểu ngôn ngữ đó. Cái chỗ này ngài sợ mình thì cứ nói rằng nếu mà mình không có đọc sách nhiều, biết không có ngôn ngữ đâu mà diễn tả được những cái gì hay trong lòng mình muốn nói, mình làm sao có cái gì mà nói đó. Để sợ mình buông hết rồi trở thành ngu, hết ngôn ngữ để nói đó. Thì ngài nói đừng có sợ cái đó, bởi vì mình buông hết thì mình mới trở về với Phật. Mà đâu có ông Phật nào mà không hiểu ngôn ngữ, phải không? Phật đâu có Phật mà giúp Phật rồi thì biết giác, mà giác thì biết cơ chúng sanh, rồi từ chúng sanh mà dạy họ, chứ không có cái ngu dạy đâu. Cho nên mình đừng lo mình dốt. Chỉ e không phải là Phật, bị các pháp có không có buộc, chẳng được tự do. Chỉ e mình chưa phải là Phật thôi, chứ nếu mà mình trở về thành Phật thì cái đó không còn gì phải lo nữa. Bởi lý chưa vững, trước có phước trí, bị phước trí trở đi, như người nghèo ở tâm cảnh xa. Cái chỗ này là cái chỗ đánh tỉnh chúng ta đó. Nhiều người tu ham lòng phước quá chừng, ham được phước, ham lòng phước thì như vậy rất là tốt, phải không? Ham lòng phước là tốt. Có người tu ham được trí huệ, học kinh này lũng kia học thôi là học, thì đó là ham trí. Ham phước, ham trí đều là tốt hết, đối với đạo như vậy là tốt. Nhưng mà có phước có trí nhiều đó mà chưa có đạt được lý thì phước trí nó sẽ làm sao? Nó chở mình đi mất. Phước nhiều quá cho nên chết rồi, cái dẫn mình lên chết trời, nó dẫn mình đi chết cái chỗ mà hưởng vui đó. Thì như vậy không có đưa mình tới chỗ giải thoát. Còn trí nhiều quá cho nên trí ấy nó thanh loạn, mà thanh loạn thì tất nhiên cũng làm cho mình bị chướng đạo. Vì vậy cho nên người đó, người mà phước trí nhiều mà không vững được cái lý, thì cái người đó cũng như cái kẻ nghèo mà ở trong cảnh sang này. Ví dụ như bây giờ ông đó là con của ông bất phủ sứ, danh tiếng sang cả, bây giờ mỗi tháng không có một xu lương nữa, bây giờ lỡ con nhà sang rồi phải sao đó? Chính cái sang nó làm cái khổ mình đó, phải không? Người ta mời cái đám tiệc gì không lẽ đi 5 đồng 10 đồng tháng được. Mình là con bất phủ rồi phải đi ít ra cái 1-2 ngàn, mà tôi cũng có đồng chú là sao đấy. Chính cái sang là phải khổ, phải không? Thì thà là nếu mà mình nghèo thì ở trong cái cảnh nghèo mới dễ chịu, nghèo mà trong cảnh sang thật là khổ. Mà chính tôi có biết một vài cái hoàn cảnh nghèo mà trong cảnh sang rồi thành nên nợ lấp đầu. Rồi tới chịu không nổi nữa thì phá sản luôn. Có nhiều người vậy. lỡ tôi tỉnh thang rồi, mà lỡ tỉnh thang hết tiền hồi lúc đó, vội giờ hồi đó. Ví dụ tôi nói ví dụ như những người Phật tử mà quen ở trong cảnh xa, mỗi lần tới chùa xuống 5 ngàn, 10 ngàn, bây giờ quen rồi, giờ tới chùa mà không cúng con không được, mà cúng ít con không được nữa, rồi cứ lần nào cũng muốn cúng coi cho dễ coi, thì đó là lâu lâu nghe lại cái nợ nần thôi lung tung lên tan, rồi sẽ bị cuốn gió chạy thuốc. Từ như vậy đó chính là cái nghèo ở trong tỉnh xa. Thì đây cũng vậy, chúng ta là cái người tu phước nhiều trí nhiều mà không đạt được lý, nó cũng tương tự như thế đó, chỉ làm khổ chúng ta thôi. Thành ra lý là gì? Tức là thấy được bản tâm. Nếu thấy được bản tâm thì phước trí nó sẽ giúp cho chúng ta, ngược lại không thấy được bản tâm thì phước trí nó dẫn chúng ta. Đó là cái chỗ quan trọng. Nên không bằng trước vững lý, vững lý tức là thấy được bản tâm sau mới có phước trí. Nếu cần phước trí thì tạm thời làm được. Làm được như cái gì? Nắm đất biến thành vàng, nắm vàng biến thành đất, biến nước biển thành tô lạc, đập núi tu di thành bụi nhỏ, hốt nước biển, bốt biển dồn vào lỗ chân lông, một lỗ chân lông, nơi một nghĩa làm vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm một nghĩa. Đó là nếu mình đạt được lý, mình nắm được bản thân vững vàng rồi thì tất cả phước trí biến thành diệu dụng của mình, thấy không? Biến thành diệu dụng bất kỳ gì. Còn nếu mà không có đạt được lý, không thấy được bản tâm thì phước trí ấy sẽ dẫn mình đi nơi khác. Đó là cái tai họa của mình đó. Thì như vậy thì ở đây Tổ Bá Trượng bảo chúng ta tu á, thì trước phải sao? Tức là phải thấy tánh, thấy không? Thấy tánh rồi thì làm phước, làm đức, làm cái gì cũng tốt hết đó, đều biến thành diệu dụng. Còn không thấy tánh mà cứ ham phước, ham đức bên ngoài đó thì biết rồi, phước đức nó dẫn mình đi xa, nghĩa là không có làm chủ được nó dẫn mình đi. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất là phải đạt được bản tánh. Đạt được cái đó rồi thì phước trí đều là diệu dụng của mình, chứ không có phải là đồ bỏ. Có vị tăng hỏi: cuốc cỏ chặt cây, khai mương đào đất, có tướng tội báo chăng? Thì vị tăng hỏi câu này thì chúng ta đoán biết ngay, ở cái chỗ núi Đại Hùng Tổ Bá Trượng đây thì có làm những việc này không? Nào là cuốc cỏ, chặt cây, cao vương đào đất là chuyện làm hàng ngày ở đó rồi. Cho nên vị tăng mới nghi, đứng về giới luật nghi, ra ở đây ra hỏi. Thì tổ đáp: không thể nói quyết định có tội, cũng không thể nói quyết định không tội. Có tội không tội việc tại người đương thời. Tức là do đương sự, đương sự thành có tội hay là đương sự làm thành không tội cũng là đương sự, chứ không phải làm những việc đó là có tội hay không tội. Cái chỗ này là mới cái chỗ quan trọng đó. Nếu tham nhiễm tất cả pháp có không vân vân, có tâm lấy bỏ, còn chưa vượt khỏi ba câu, người này nhất định nói có tội. Nếu mà người còn tham nhiễm, nghĩa là pháp có, pháp không vân vân, còn tâm lấy, tâm bỏ, thì làm những việc đó là có tội. Nếu vượt ngoài ba câu, tâm như hư không, cũng chẳng tưởng hư không, người này nhất định nói không tội. Thì nói gọn hơn, người làm như vậy mà tâm mình như không giới nguyện, không đuổi theo cái phải, cái quấy, cái dở, cái hay, thì người đó là không tội. Còn người mà làm mà còn nghĩ dở hay, xấu xấu phải quấy, thì người đó có tội. Tại sao vậy? Vì người có tâm tức là có tội, mà người vô tâm là không tội. Lại nữa, đây là ngài nói một cái khác, Lại nữa, nếu tạo rồi, tạo tội rồi, nói không thấy có tội thì thật vô lý. Ví dụ như chửi với người ta on tròn, chửi với người ta đã ta giận nhất không rồi, trở lại nữa. Tôi thấy là nãy tôi mới chửi bới gì hết, nói chuyện nói lý như vậy đó. Nói như vậy đó, thì để tôi để rằng tỏ rằng là tôi nói chứ mà tôi không chốc. Tôi nói vậy tôi không chốc, ông ấy là tại ông chốc rồi chứ tôi không chốc. Tôi nói rồi tôi không chốc, chửi tôi đã miệng rồi nói không chốc rồi có tội không? Thì cái chuyện đó không, nếu mà nói không tội thật là vô lý. Nếu mà không chấp thì đừng thử người ta, nó chữ ta rồi nó không chấp thì sao được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà ráng cẩn thận, chúng ta đừng có lầm. Nhiều khi học lý rồi lại lấy lý mà che chở những cái sai lầm của mình đó, là cái đó không huy. Nếu không làm tội mà nói có tội thì cũng vô lý. Nếu ta không làm tội nói người đó có tội cũng là vô lý. Như trong luật, do mê giết người và chuyển tướng giết, còn không phạm tội khác. Huống là thiền tông, truyền trao nhau, tâm như hư không, không dừng ở một vật, cũng không có tướng như không, thì đem tội để ở chỗ nào? Chính trong giới luật, giới luật là cái hình thức kềm thúc mình. Mà giới luật còn cho rằng giết người ở trong mê, do mê mà giết người và chuyển tướng giết còn không phạm tội sát đó. Mê mà giết thành lúc đó họ không có tâm, phải không? Chuyển tướng giết tức là họ giết cái này mà lại làm một cái kia, thì như vậy còn không phải phạm tội sát tâm. Ví dụ như là họ thấy cái trái xoài ở trên cây, họ tính họ lấy cục đá họ chạy cái xài trên rụng mà gửi rớt trúng đầu đứa nít chết, thì như vậy phạm tội sát sanh không? Thì coi như vậy thì nên phải họ không cố tình giết đứa đó, mà họ nhóm cái này mà nó qua cái kia thì cái đó thì gọi là nó không có phạm tội. Thì chính luật mà còn nói nó không phạm tội sát đó, thì chính trong luật còn như vậy. Xuống nữa, không thiền tâm, lấy tâm truyền nhau. Mà tâm nó như thế nào? Tâm đó nó rỗng rang, lặng lẽ, thanh tịnh như hư không. Thì sống với cái tâm lặng lẽ, rỗng rang, thanh tịnh như hư không đó, thì họ tội để chỗ nào? Cái chỗ nào để đó? Phải không? Vì vậy cho nên nếu mà được cái tâm đó rồi thì bao nhiêu tội lỗi nhân đó mà được tập. Còn nếu không sống được cái đó thì tội ráng mà chịu, không làm sao mà tránh khỏi. Còn có còn không thì tội phải có. Có vị tăng hỏi: thế nào là hữu tình không Phật tánh, vô tình có Phật tánh? Vậy cái câu này ở trong các vị thiền sư thường hay nói, nó hữu tình không Phật tánh, vô tình có Phật tánh. Nghe nói nó ngược ngạo quá, phải không? Lâu nay người ta chỉ biết hữu tình thì có Phật tánh, vô tình thì không Phật tánh. Và trái lại các ngài nói hữu tình không Phật tánh, vô tình thì có Phật tánh là sao? Ngài đáp: từ người đến Phật là tình chấp thánh, từ người đến địa ngục là tình chấp phàm. Như vậy thấy có từ người đến Phật đó là còn có tình chấp thánh, thấy có người đến địa ngục nhà quỷ chúng sanh đó là tình chấp phàm. Chỉ như hiện nay đối hai cảnh phàm thánh có tâm nhiễm ái gọi là hữu tình Phật tánh, hay hữu tình không Phật tánh chứ, hữu tình không Phật tánh à, gọi là hữu tình không Phật tánh. Bởi vì nếu mà mình còn có cái tâm đối với phàm, đối với thánh, mình thấy còn có trên có thánh, dưới có phàm, rồi lại có tâm ái nhiễm, thì như vậy gọi là hữu tình không Phật tánh. Hiện nay đối hai cảnh phàm thánh và tất cả pháp có không, chọn không có tâm lấy bỏ, cũng không có hiểu biết không lấy bỏ, ấy là vô tình có Phật tánh. Vô tình là vô như vậy đó, chỉ không có cái tình ràng buộc nên gọi là vô tình. Vô tình là không có tình ràng buộc ở trong cái chấp phàm thánh và cái tham ái, không đồng với loài vô tình như cây đá hư không, hoa vàng trúc biếc mà cho là có Phật tánh. Nếu nói là vô tình ấy có Phật tánh, tại sao trong kinh không thấy thọ ký được thành Phật? Thấy rằng trong kinh Phật thọ ký như kinh Pháp Hoa, thọ ký toàn là những vị A-la-hán nè, những vị hữu học, ngô học nè, và cho tới những cái hội chúng thôi, chưa có thấy thọ ký cái cây nào thành Phật mà. Thấy không? Thì như vậy rõ ràng cái vô tình có Phật tánh là cái vô tình chấp phàm thánh vân vân đó. Chỉ cái giác chiếu sai, cái là giác chiếu sai hiện nay không bị hữu tình thay đổi, dụ như trước biết ứng cho biết thời, biết thời tiết chứ không phải thời tiết nha, biết thời tiết bỏ chữ hát, dụ như hoa vàng à. Lại nếu bước lên nấc thang Phật thì vô tình có Phật tánh, chưa bước lên nấc thang Phật thì hữu tình không Phật tánh. Nếu mà ai bước lên được nấc thang Phật thì vô tình có Phật tánh, ai chưa bước được lên nấc thang Phật thì hữu tình không có Phật tánh. Nấc thang Phật là nấc thang nào? Tức là bước được vào cái chỗ mà tất cả chư Phật đã vào đó, là cái tâm thanh tịnh của mình. Hàng ngày làm công tác sư đều dẫn đầu trong chúng, nhớ là ngài là hòa thượng độc đường đầu, tức là một vị thầy của toàn diện, mà làm công tác thì ngài đi đầu, bữa nào cũng như dẫn đầu hết. Mà lúc này ngài già rồi, một hôm chúng tăng lén giấu dụng cụ, tức là giấu cái thuốc, không cho sư làm nữa. Sư tìm mãi không được, bảo tôi không có đức hạnh, đâu dám làm nhọc người, sư nhịn ăn hôm ấy. Rồi là chúng tăng giấu cái thuốc, không cho ngài đi cuốn đất với người ta nữa. Cái thì ngài nói tôi có đức hạnh gì hết mà tôi không làm, mà mấy người làm cho tôi ăn thì thôi, tôi không ăn. Không làm thì không ăn. Cho nên nhà đó là những đó, thành ra là mấy sư chưa hết giống dấu, hết giống dấu cuốc nữa. Vì vậy mà sau này nó nói có câu, ngài nói câu là một ngày không làm, một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Thì như vậy cái đường lối của tổ Bá Trượng là cái đường lối sao? Đường lối của tổ Bá Trượng mà sau này ta thường hay gọi là năm thiền, thiền mà làm ruộng, chuyên môn làm ruộng người tu thiền. Bởi vì hàng ngày nghĩa là tổ là người cần mẫn chuyên năng đi làm trước chúng hết, thành thử ra chúng mà giấu cuốn là để cho nhà hàng, lúc đó này già quá thì thấy nhà đi làm còn nhiều quá, người ta không nỡ giấu cuốn cho ngày hết chứ phương tiện làm, giấu cuốn ngày cuốn không được rồi ngày nó thôi giờ không làm không ăn. Vậy không làm không ăn là những đó ngày thiên hạ quả rồi, không phải đem cuốn là xả nè. Thì như vậy có làm mới có ăn đó. Thì chính cái tinh thần đó mà chúng ta thấy, nghĩa là nếu mà chúng ta ứng dụng được tinh thần đó thì sống trong thời nào không sợ hết, phải không? Thì làm mới có ăn, thì mình cũng có làm có ăn, có gì sợ đâu. Không còn sợ ai hết, cảnh nào mình cũng sống được hết. Nên cái tinh thần đó đã nuôi dưỡng được một số chư tăng ở trong những cái thời mà ở Trung Hoa bị thế giáo, tức là ác nạn của Phật giáo, bắt chư tăng phải hoàn tục để tóc này kia, và các ngài cũng cười mà chơi cũng cuốc đất trồng khoai ăn như thường. Tới hết thời thế giáo thì vô chùa lại cạo tóc tu, không có ngại gì hết trơn. Cái đó mới là cái đặc biệt. Như vậy mà sáu cái thời ác nạn của Trung Hoa không làm trước ngại đạo Phật, không mất đạo Phật của Trung Hoa là tại cái đó. Cho nên mình biết được cái đó rồi thì mình thấy cái tinh thần thiền tông này nó có hai cái điểm mà đáng thì chúng ta phải chú ý. Hai cái điểm đó sống với cái thời, cái xã hội tiến bộ theo những cái nước Âu Châu bây giờ thì chúng ta thấy chúng ta không bị lạc hậu. Thì bây giờ ta như là các nước Âu Châu, ta thấy ai cũng phải làm lấy mà ăn, phải không? Không ai làm nuôi ai hết, thì người nào tự phải làm lấy mà ăn, không ai nuôi dục cho ai, cũng không ai rảnh làm nuôi ai. Thì như vậy thì cái kia, nếu mà sống tinh thần tổ hóa tượng thì có hại gì đâu, thì mình cũng làm được, mình ăn rồi mà làm ăn mà tu được, cái đó mới là cái hay nhất, phải không? Cũng làm cũng ăn mà vẫn tu, thì cái đó là cái tinh thần đạo Phật sang Trung Hoa nó biến thái ở chỗ đó. Tinh thần đạo Phật ở Ấn Độ thì khác, thì đi thích thực, chủ trương thích thực, cho nên ra Xích La, Miến Điện, Thái Lan, Cao Nguyên thì đều theo cái hệ thống đó. Nhưng sang Trung Hoa có chuyển hướng, bởi vì tinh thần Trung Hoa là tinh thần cần cù mà cái nạn nhân mãn thường có, mà nạn nhân mãn thường có thì không có cái như, cho nên là chư tăng tu đông, một chùa 500, 700 cả ngàn, ai nuôi cho nổi, phải không? Nếu mà không xa rừng phá núi mà làm ăn thì ai nuôi cho nổi? Vì vậy cho nên phải như vậy đó mới tu đông được. Mà tu đông như vậy mà không ai chưa tách được hết, cả vua chúa cũng không chưa tách được nữa. Vì đâu có bắt họ nuôi mình, mình có thể làm mà ăn lấy. Cho nên quý vị thấy những cái hình ảnh của ngôi chùa xưa ở Trung Hoa, như hình ảnh chùa Vân Môn, hình ảnh chùa Quy Sơn và vân vân, ở cả 1,000+ người mà coi như là không tổ chức mà tổ chức, trong đó làm ăn cách đều đặn, vừa làm ăn mà tu. Dầu cho tăng thì không cố định ở nay cất gió đi chỗ này, mai cất gió đi chỗ kia, nhưng mà cái đặc biệt nhất là mấy cái bị ở trên cái nhà tăng đó rồi thì phải công tác đều đặn như ai. Chứ đừng có nói tôi là khách tới tôi không làm gì không được, đó là cái đặc biệt. Cho nên ở bao nhiêu có khi thì đi hành trước nay chỗ này mai chỗ kia, mà tới đâu thì cũng đều phải như vậy. Máng cái vị lên rồi thì phải sống đúng như ở đó, nghĩa là người ta cuốc đất mình cũng cuốc đất, người ta trồng khoai mình trồng khoai, chứ không nói tôi là khách ở đây với nhà cho tôi ăn không được như vậy đó. Cho nên bây giờ chính mình có những cái dở, mình sống không khéo ở chỗ đó, nghĩa là tới cho làm khách à, để người ta nuôi mình, thì cái đó là cái bại. Cho nên tới đâu đúng tinh thần trong chùa, tới đâu vào đó mà phải chấp nhận mình vào ở trong chùa là phải ngày nào ở trong đó thì phải sống đúng như người đó, thì như vậy đó, thì mới gọi là cái tăng hành trước vậy. Đi tới đâu cũng sống như vậy hết. Cho nên ở chỗ 5 tháng 7 tháng thì không chướng ngại, chứ ở 5 tháng 7 tháng mà để người ta dọn cho ăn đi hành trước cả lớn vậy, ai nuôi cho nổi, phải không? Như vậy thì ai mà nuôi? Cho nên tới đâu thì đều phải làm tới.